chúng ta khởi sự làm chùa. Đức Bổn Sư dạy chúng ta làm chùa thì lấy cái gì làm nền nhỉ Pháp Quang? Chúng ta trước hết làm nền thì chiếu kiến năm uẩn là không, tức là lấy bát nhã làm nền tảng. Xong rồi ấy, chúng ta lấy gì làm vật liệu để xây cột nhỉ? Quan hệ nhất là thập thiện. Có thập thiện ở giữa làm cái cột trung ương quan hệ nhất. Rồi có thập tín để vững vàng mà tiến lên. Cho nên phải có thập thiện và thập tín an ninh. Vì làm vật liệu để xây 20 cái cột thập thiện và thập tín. Tức là thành 20 cái cột là thập thiện và thập tín. Vậy xin kể thế nào là thập thiện, con gọi thêm tên đi. Có thân có ba.
Thân có ba là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Ở miệng có bốn là không nói dối, không nói lời ác, không nói thêu dệt và
không hai lưỡi.
Không hai lưỡi. Còn ở ý thì có ba là không tham, không sân và không si.
Đó, 10 cái điều thiện này là quan hệ nhất tất cả. Để chúng ta có 10 điều thiện này thì chúng ta mới có lối lên thánh hiền. Nếu mà còn 10 cái điểm này mà chưa xong ấy thì không có thể, chẳng những là không lên thánh hiền mà làm con người cũng không xong, tức là còn phải đọa xuống bậc tam đồ. Cho nên cái 10 cái cột này là chúng ta phải cẩn thận giữ gìn chắc chắn, vững vàng thập thiện. Thế còn những gì là thập tín, con gọi thêm tôi. Tức là 10 cái ngôi này là phải đúc cho đủ 10 cái tâm. Hễ chúng ta đủ thêm đủ 10 cái tâm này, coi như chúng ta có 10 cái cột để vững vàng mà tiến lên ngôi thánh. Ngôi này chưa gọi là thánh, đây mới là cái cột thôi, chưa hẳn. Nhưng mà nếu không có cột thì không dựng được nhà. Cho nên cái quan hệ vậy, ngôi thứ nhất, 10 ngôi này chúng ta tu ngôi nào trước cũng được. Đấy, nghĩa là trong 20 cái cột này chúng ta dựng cái nào trước cũng được, nhưng mà phải đủ cả 20. Trước sau thế nào cũng được, nhưng phải đủ 20 cái cột thì mới thành được. Thì ngôi thứ nhất là hộ pháp, nghĩa là trong thì hộ pháp ở trong thân mình, cái tâm mình ấy, giữ vững được pháp của Phật, mình sống đúng với chánh pháp. Trong thì hộ chánh pháp là ở thân mình, ngoài ấy, thì tận tình lo việc tam bảo. Bởi vì tam bảo là cái duyên duy nhất, cái duyên giải thoát duy nhất của tất cả chúng sanh. Thế cho nên số 1 chúng ta phải có cái tâm hộ pháp. Đấy. Trong nhớ hộ pháp có hai việc. Trong là hộ chính mình ấy, phải là Phật Pháp. Đấy, phải là pháp khí, hình dung Phật Pháp lên ở nơi mình. Thế rồi ngoài thì mình ủng hộ ngôi tam bảo để làm cái duyên giải thoát cho tất cả chúng sanh. Thế là ngôi hộ pháp thứ hai.
Hai là niệm tâm.
Hai là niệm tâm, tức là cái tâm nhớ, luôn nhớ đến bốn niệm xứ. Cái này gọi là bốn niệm xứ. Cái tâm luôn phải nhớ, cái tâm hằng nhớ, nhớ đến bốn tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, biết thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó. Cái ngôi thứ hai này là phải thuộc tứ niệm xứ và phải nhớ luôn luôn không có quên. Một là hộ pháp, hai là niệm xứ, ba
là tâm chỉ giới.
Tâm chỉ giới, vị nào thọ giới, ở ngôi vị nào giữ cho đúng, cho đầy đủ việc của mình, bổn phận, giới luật. Và bốn
là phát tâm bồ đề, tâm bồ đề bốn
tâm Bồ Đề.
À, phát tâm Bồ Đề. Buộc phải đúng thứ lớp. Xây cột nào trước cũng được, miễn là đủ 20 thì thôi. Thì tập phát tâm Bồ Đề tức là phát cái nguyện. Bởi vì trong sách có dạy, có con mắt xoay đường thì cái chân mới đi được. Thế cho nên mình phải có cái nguyện dẫn đường, rồi tất cả những việc làm của mình hướng về cái nguyện ấy mà thành tựu. Cho nên tâm Bồ Đề là nguyện trên cầu Phật Pháp, dưới độ chúng sanh. Số 4, bây giờ số 5.
Tiến tâm.
Tiến, à, tức là chăm chỉ, đừng có lười biếng. Chăm chỉ học, chăm chỉ tu, à, để phá cái giải đãi, cái lười biếng. Thế là 5. Gì nữa? Thì cái này về ngôi an định cái tinh thần, để chị em ai cũng biết, à, có an định thì mới có sáng suốt, rồi mới có làm các công việc được. Ê, cái tâm mà tán loạn ấy thì thôi nguy. Cho nên chị em nhớ phải có cái cột an định, lúc nào quay lại ngó lại tâm mình xem nó đã có an định chưa. À, an định rồi gì nữa?
Tâm bất thoái.
Tâm bất thoái, à, tâm bất thoái nó giống như cái tinh tấn ban nãy, nhưng mà nó là hai việc. Tinh tấn là tiến lên, không lười biếng, học cũng chăm chỉ, học tiến lên, tu cũng chăm chỉ tiến lên. Còn cái tâm bất thoái này là học đến đâu thì phải giữ vững cái chỗ đó. Đã. Ví dụ như các con học về giới luật là con phải giữ vững cái giới luật. Học quán tứ niệm xứ là phải quán, phải thực tập, phải thành công. Đã. Cái ngôi bất thoái này là thực hành những gì mình đã học và giữ cho vững, đừng có lui sụt. Ban nãy là tiến lên để phá những cái lười biếng, giải đãi, chăm chỉ, tinh tấn. Thế bây giờ đây, cái ngôi bất thoái này là học tới đâu thì giữ vững cái ngôi vị ấy, không có để lui sụt. Mà muốn như thế phải thực tập, thực hành những cái gì mình đã học, chứ không phải cứ liến thoắng như tứ niệm xứ đó. Không phải cứ đọc tràn hay là học thuộc lòng hay là nói giỏi, mà phải hàng ngày thực tập để sống với lời Phật dạy. Thế thì mới gọi là bất thoái. Chứ dù học bao nhiêu mà cứ học tràn cung mây đi, không có thực tập, thì trong kinh nói là, trong kinh dạy là như thế là chỉ nói đến ăn mà không ăn thì không bao giờ no. Bây giờ mình học đến đâu mình phải ăn đến đấy, phải tiêu hóa đến đấy, phải thành tựu đến đấy. Thế là gọi là ngôi bất thoái. Cái này là cái quan hệ, làm gì cũng phải có trí tuệ, thông minh, sáng suốt thì công việc nó mới thành tựu. Nếu mà không có trí tuệ đần ngu thì cái đó là cái khó. Cho nên chúng ta phải tập có trí tuệ. Muốn có trí tuệ phải có hai việc. Điểm thứ nhất là phải học Phật Pháp để biết cái phải, cái trái, cái chánh, cái tà. Đã. Và điểm thứ hai phải an định cái tinh thần. Thì cái nó mới khai cái trí của mình ra. Đã. Và điểm thứ ba là phải tập tu các pháp quán để tỉnh ra. Do đó mà cái vô sư trí, cái tuệ của mình ấy, nó khai ra. Thầy nhắc lại, điểm thứ nhất là các con phải an định cái tinh thần. Điểm thứ hai phải học Phật Pháp. Điểm thứ ba là phải quán, tu các pháp quán, thì cái tuệ nó mới khai. Đó là phần thứ 8 là cái tuệ. Thì nữa, bao nhiêu cái công đức mình tu như thế, hồi những cái công đức ấy lại mà hướng về Tam Bảo, hướng về Phật, hướng về ngôi Tam Bảo. Bởi vì hướng về ngôi Tam Bảo có hai phần. Phần ấy thì hướng về Phật Pháp để tu cho thành công, phần, một phần thì hướng về cái chân tâm bản giác của mình để nó khai lộ, tức là gọi là nguyện cầu thành Phật đạo. Thế rồi ngôi thứ 10 là gì? Tức là tín. Đấy, các con đủ 9 cái tâm như thế thì thành vẹn tròn cái thứ 10 gọi là chánh tín. Chứ nếu không có 9 cái tâm ở trên mà mình cứ tin bừa, tin bãi thì cái tin nó gọi là mê tín. Còn bây giờ mình đủ được 9 cái cột ở trên thì viên thành cái thứ 10 gọi là cái lòng tin. Cái lòng tin như vậy nó gọi là chánh tín, vừa vững vàng, vừa có sức mạnh để gánh vác cái lời nguyện của Phật độ tận chúng sanh. Cho nên chúng ta phải có 10 cái tâm như thế làm cái cột. Rồi ban nãy vừa nói đó, thập thiện. Đấy, 10 cái tâm như thế này nhưng mà phải có thập thiện là gốc. Thực hiện được cái thập thiện. Thế cho nên 10 thiện, 10 tín chúng ta mới đủ cái gốc, cái đủ 20 cái cột để xây dựng ngôi Tam Bảo, để xây chùa. Thế như vậy là thầy nhắc lại cái nền tảng chúng ta phải có trí tuệ bát nhã. Rồi chúng ta dựng lên 20 cái cột, đấy là 20 cái tâm, tức là 10 thiện và 10 tín thì phải đủ. Thế trong 20 cái tâm này tập tâm nào trước cũng được, nhưng mà phải đủ 10 thiện ở giữa và 10 tín, 5 bên này, 5 bên này, mỗi bên 5 để thành 20. Thế chúng ta như thế thì có đủ được 20 tâm như thế thì coi như là chúng ta đã thành một pháp khí vững vàng, một Phật tử. Rồi ngày hôm nay